8. Thay đổi xu hướng thói quen. Bản chất của cái đẹp là sự thống nhất hài hòa trong đa dạng. W. Somerset Maugham.
Mặc dù chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng tâm ta lại có sức ảnh hưởng đáng ngạc nhiên đến cách chúng ta nhìn nhận, để từ đó ứng phó với chúng. Trong đạo Phật, chúng ta thường nói đến tâm nhị nguyên. Về cơ bản, thuật ngữ này muốn chỉ ra rằng tâm con người có khuynh hướng phân biệt, nhìn nhận mọi thứ tách bạch trắng đen, tốt xấu, dù chúng ta biết rằng thực tế cuộc sống hiếm khi có thể chia chẻ được vuông vức rạch ròi như vậy. Thậm chí, ngay cả khi trò chuyện, chúng ta cũng hay cảm thấy mình thuộc về một phe, rằng mình phải có lập trường quan điểm riêng và phải vận dụng tất cả kiến thức cũng như khả năng lý luận để bảo vệ quan điểm đó, sao cho đối phương chịu thua và chúng ta giành chiến thắng. Những người may mắn lại chính là người biết xem mọi cuộc đối thoại là cơ hội để học hỏi tri kiến của người khác.
Này Ca Diếp, ví như nơi núi rừng, dòng nước, khe suối, thung lũng và đất đai trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mọc ra cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo với nhiều thứ chủng loại cùng tên gọi và màu sắc khác nhau. Bây giờ có một đám mây dày bao phủ và trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Rồi cùng một lúc mưa rơi xuống thấm ướt đồng đều khắp nơi. Cỏ cây, rừng rậm và các dược thảo với thân rễ bé nhỏ, cành lá bé nhỏ, thân rễ trung bình, cành lá trung bình, thân rễ to lớn, cành lá to lớn và toàn bộ các cây lớn nhỏ tùy theo kích cỡ đại trung tiểu của chúng mà hứng lấy mưa. Mặc dù mưa cùng từ một đám mây, nhưng tùy theo giống loại mà mỗi loài sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái, tuy chúng cùng một chỗ đất sinh trưởng và cùng một trận mưa thấm nhuần, nhưng tất thảy đều khác biệt. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Cũng như tất cả các loài thảo mộc, hoa lá trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đều có những tiềm năng riêng biệt, cho dù tất cả đều nhận được mưa từ cùng một đám mây. Con người chúng ta cũng vậy. Mỗi chúng ta nhìn nhận sự vật theo cách riêng, dựa trên kinh nghiệm, tính cách và cảm xúc cá nhân. Tất cả những quan điểm khác nhau này đều thú vị và có ý nghĩa. Vì vậy, nếu biết nhìn nhận hoàn cảnh từ những góc nhìn khác nhau, thì chúng ta có thể dỡ bỏ hàng rào ngăn cách giữa chúng ta và hạnh phúc đích thực. Cuộc sống luôn đầy ắp những bất ngờ thú vị nếu chúng ta chỉ đơn giản tuyên bố cái này tốt, cái kia xấu, thì tại sao lại có câu ngạn ngữ trong cái rủi có cái may?
Kinh nghiệm giống nhau, trải nghiệm khác nhau.
Cuộc sống hiếm khi diễn ra đúng như ta dự tính. Việc xem một điều bất như ý là họa hay phúc hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Cathy đã ngộ ra và chia sẻ điều này khi tu tập cùng chúng tôi tại tự viện núi Trúc Amitabha. Khi tham dự khóa chuyên tu tại tự viện núi Trúc Amitabha, chúng tôi đi bộ xuống đường đồi dẫn tới bảo tháp Swamabhunath nổi tiếng ở Kathmandu để vi nhiễu xung quanh bảo tháp một số dòng nhất định trước khi làm lễ cúng dường. Lần vi nhiễu tháp đó vào buổi tối nên chúng tôi thực hiện lễ cúng dường đèn bằng cách thắp sáng rất nhiều ngọn nến và cầu nguyện những điều tốt đẹp an lành cho thế giới. Đức Pháp Dương luôn sải bước với tốc độ rất nhanh và tôi luôn cố gắng bám theo tốp đi đầu. Vì cố theo kịp nhóm, tôi đã bước vội ở khúc quanh và bị trật mắt cá chân khá đau. Từ đó về sau, tôi chỉ có thể đi thật chậm từng bước quanh bảo tháp. tôi nhanh chóng bị tụt lại so với nhóm dẫn đầu, nhưng điều đó lại trở thành một kinh nghiệm tuyệt vời. Khi đi chậm lại, tôi nhận ra nhiều điều hơn trên đường đi. Cuộc sống xung quanh bảo tháp Swayam Bunath hiện ra đầy màu sắc. Đây là một chốn rất nguyên sơ với những người khốn khó bất hạnh tìm đến để chết. Nếu may mắn, họ sẽ được sống những ngày cuối đời dưới những mảnh vải nhựa và cuối cùng được yên nghỉ dưới tấm vải liệm trắng nhờ những người không quen biết hảo tâm quyên góp để chi trả cho việc hỏa táng. Xung quanh bảo tháp cũng là nơi không ngừng diễn ra các hoạt động tụ họp, buôn bán sinh hoạt cộng đồng đầy màu sắc sống động. Khi tới nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ cúng dường đèn, thì một số ni sư đã ở đó, lặng lẽ thắp hàng chục ngọn nến nhỏ màu trắng đặt trên các bậc lên xuống của bảo tháp. Khung cảnh thật đẹp và thanh bình. Tôi quỳ xuống và bắt đầu thắp nến, tận hưởng sự đồng hành tĩnh lặng cùng họ và đón nhận nguồn năng lượng của nơi này trong lúc quán tưởng cúng dường. Nhờ đi chậm lại mà tôi đã có thể nhìn cùng một trải nghiệm bằng nhãn quan mới. Tôi đã có được bài học bổ ích là không nên ép mình phải luôn dẫn đầu và nên cởi mở để nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi hy vọng mình có thể áp dụng bài học này. Chúng ta nên bình thản đón nhận những quan điểm khác biệt và không bất mãn, than phiền khi cuộc sống diễn ra không như dự kiến, bởi có thể những gì xảy ra ngoài kế hoạch sẽ đem lại nhiều bất ngờ thú vị.
Tâm vô biên.
Nhờ công phu tu tập và thiền định siêu việt, Đức Phật có thể thị hiện thần thông như đi xuyên tường, đi xuyên đá hay thậm chí là bay qua các đỉnh núi. Điều này có vẻ đi ngược lại các định luật vật lý và logic phổ thông. Nhờ sức mạnh siêu việt của tâm mà Đức Phật có thể vượt qua những quy ước, nhãn mác hay quan niệm thế gian thông thường. Ngài giác ngộ rằng cái chúng ta thấy là bức tường thật ra chỉ là một khái niệm của nhận thức và do vậy có thể dễ dàng đi xuyên qua nó. Nước có lẽ là một ví dụ dễ hình dung hơn cả. Nước là nhà, là môi trường cư trú của loài cá, nhưng con người chúng ta sẽ bị chết đuối. Chúng ta không thể sống trong nước, mặc dù vẫn cần nước uống để duy trì sự sống. Do vậy, ý nghĩa hay mục đích của nước thay đổi tùy theo góc nhìn của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không cần bám chấp vào một khái niệm hay quan kiến cố định. Đối với hạnh phúc cũng vậy, chúng ta không nhất thiết phải định nghĩa hạnh phúc bởi hạnh phúc mang ý nghĩa khác nhau tùy theo từng người. Như trong thiền môn có câu nói rằng, một phụ nữ đẹp đối với người tình của nàng sẽ là món quà tuyệt vời, đối với kẻ xuất gia sẽ là chướng ngại cản đường tu và đối với loài muỗi lại là miếng mồi béo bở. Nhiều năm trước đây, khi những người da trắng lần đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng, người dân bản địa rất sợ hãi trước ngoại hình lạ lùng của họ với mái tóc vàng và cặp mắt xanh. Từ trước đến giờ, họ chưa từng thấy ai như vậy. Họ vỗ tay khi gặp người da trắng bởi vì đó là phong tục để xua đuổi những gì đáng sợ. Nhưng những người da trắng lại cảm thấy rất thích thú khi được vỗ tay vì văn hóa của họ coi đó là dấu hiệu của sự chào đón nồng nhiệt. Kể từ khi quyết định thoát khỏi lối mòn xu hướng thói quen của mình, chúng ta sẽ học được cách nhìn nhận mọi sự khác đi. Điều này diễn ra một cách tự nhiên vì bạn không còn bị bó buộc trong quan điểm của mình, hay chí ít bạn sẽ nhận ra mình đang nhìn thế giới qua lăng kính cá nhân. Vậy tại sao điều này lại giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm an lạc? Bạn có thể hình dung nếu chỉ luôn nhìn sự vật theo một chiều, chúng ta sẽ bắt đầu đặt ra những quan niệm cứng nhắc về những điều mình cho là đúng hay là tốt đẹp, rồi tự mắc kẹt trong lối mòn tư duy thay vì để tâm trôi chảy tự do và linh hoạt. Chúng ta thậm chí còn bắt đầu ấn định thế nào là hạnh phúc. Nếu cuộc sống diễn biến theo hướng ta muốn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng nếu có bất cứ gì khác diễn cảnh này, chúng ta sẽ kháng cự và lo lắng rằng mình sẽ bất hạnh. Khi chỉ giữ một cách nhìn đời duy nhất, chúng ta dễ bực tức và cáu giận nếu ai đó cư xử không phù hợp với quan điểm của mình. Chúng ta có một danh sách dài những điều nên và không nên và trở thành những người luôn chỉ trích và phán xét. Nếu không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta khó có thể tạo ra những mối liên hệ ý nghĩa hoặc có sự đồng cảm và tình yêu thương dành cho tha nhân. Chúng ta sẽ dần trở nên đơn độc và cảm thấy tâm hồn không còn khả năng thay đổi thích nghi. Đó chính là lý do vì sao việc thường xuyên rèn luyện tâm là rất quan trọng. Tâm ta cũng như động cơ xe hơi, nếu bị bỏ mặc quá lâu, nó sẽ hen rỉ và những bộ phận truyền động sẽ không hoạt động trơn tru được nữa.
Nhìn sự vật theo một cách khác.
Khi phát triển khả năng nhìn sự vật khác đi, quan niệm về hạnh phúc của ta sẽ trở nên linh hoạt. Tùy cách nhìn, chúng ta có thể thấy ly nước vẫn còn đầy hay đã vơi đi một nửa. Lấy ví dụ về tiền, có nhiều cách nhìn khác nhau với việc thế nào là nhiều hay ít tiền. Tôi biết có những người rất thành công trong công việc, một số cảm thấy hài lòng và thực sự trân trọng thành quả lao động của mình, nhưng không quá bám chấp vào sự giàu có vật chất này. Họ hết sức hạnh phúc vì có thể rộng lòng, bố thí, giúp đỡ người khác trong khi vẫn có một mái nhà sung túc và lo được cho con cái học hành. Nhưng tôi cũng từng gặp những người rất giàu có, đến mức mọi người cho rằng họ ắt hẳn chẳng bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, đó lại là những người luôn lo sợ bị mất của hay ghen tị với hàng xóm có nhà cửa và xe hơi đắt tiền hơn. Họ sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng tất cả của cải tài sản rồi sẽ tan biến và họ sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Tôi thấy đáng tiếc cho những người này. Họ đang tự chối bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì cách họ nhìn cuộc sống. Khi tiếp xúc với những người có quan kiến cứng nhắc như vậy, tôi thực sự hy vọng họ có thể rèn luyện để dần nới lỏng rồi cởi bỏ hoàn toàn những xiềng xích đang trói buộc tâm. Đến lúc đó, họ sẽ biết cách biến thành công của mình thành cơ hội tuyệt vời để làm những việc lớn lao, đầy ý nghĩa, đồng thời cũng biết bằng lòng để tận hưởng hạnh phúc một cách đúng đắn hơn. Tôi đã từng triều bái rất nhiều tự viện và các sơn động ẩn tu linh thiêng nơi các bậc thượng sư đã tu tập và thành tựu giác ngộ. Việc triều bái những thánh địa này đem lại cho chúng tôi nguồn khích lệ lớn lao, nhưng ngược lại tôi cảm thấy thật buồn lòng khi chứng kiến những pho tượng, những công trình kiến trúc bị tàn phá. Tôi tự hỏi vì sao con người lại muốn phá hủy những thứ đẹp đẽ như vậy? Có lẽ chính bởi đó là những thánh địa linh thiêng nên thật đáng buồn là một số người thuộc những tôn giáo khác nhau đã chiến đấu giành giật nhân danh đức tin của mình để kết cục họ đã phá hủy những chốn cầu nguyện linh thiêng đầy ân phúc gia trì ấy. Tôi mong mọi người hãy tạm quên đó là nơi linh thiêng mà trước nhất hãy cố gắng trân trọng vẻ đẹp của những nơi này. Tương tự vậy, nếu tâm ta hẹp hòi thiển cận, chỉ có thể chấp nhận quan niệm đúng sai của bản thân, chúng ta sẽ chẳng khác gì những kẻ kia hủy hoại cái đẹp và giá trị của những nền văn hóa, truyền thống và quốc gia khác. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất hạnh, tự giam mình trong ngục tù của thành kiến. Khi điều gì đó không theo đúng ý mình, chúng ta muốn nó bị xóa sổ. Trong các mối quan hệ cũng vậy, khi bạn bè hoặc người thân không làm theo ý mình, chúng ta dễ dàng bực tức sân hận với họ nhưng lại luôn nhân nhượng bỏ qua cho chính mình. Vì thế, tôi khuyên bạn tập quán sát tâm. Nếu có thể giữ gìn, nuôi dưỡng tâm ý thiện lành, thì lời nói và hành động của bạn cũng sẽ tốt đẹp. Nhưng phần lớn thời gian chúng ta không làm như vậy. Thay vào đó, chúng ta luôn hướng tâm ra ngoài để phán xét người khác theo những tiêu chí cá nhân. Đừng nên trông đợi người khác sẽ làm theo ý mình. Mỗi chúng ta đều có con đường riêng. Dù có điểm tương đồng, nhưng không bao giờ con đường của mỗi chúng ta giống nhau hoàn toàn cả.
Tâm ta tạo nên toàn bộ thế giới.
Tôi thực sự hoan hỷ khi thấy các chuyến bộ hành Padyatra đã mang lại những giây phút thấu hiểu thực sự cho những thành viên tham gia, chẳng hạn như Joanna, cô đã đưa những giây phút đó vào cuộc sống của mình. Một trong những trải nghiệm đem lại nhiều cảm hứng nhất với tôi là niềm hoan hỷ thầm lặng ngay giữa những thử thách cam go cả về thể chất lẫn tinh thần trong các chuyến bộ hành Padyatra. Điều tôi thật sự trân trọng tri ân là những khoảng lặng nội tâm trở nên rộng mở một cách tự nhiên, trong khi nhiều cảm xúc mạnh mẽ cứ sinh rồi lại diệt, và niềm vui vẫn đồng thời lan tỏa từ bên trong, tựa như một đóa sen nở giữa bùn lầy. Tôi sẽ không bao giờ quên hương vị của miếng bánh mì cũ mà lúc đầu tôi đã từ chối trước khi nhận ra đó chính là bữa tối của mình. Khi đó tôi không đòi hỏi gì nữa và miếng bánh mì trở nên thật ngon lành. Sau này, tôi nhận ra đó chính là cách tâm tạo nên mọi thứ. Từ đó, những trải nghiệm tương tự cũng thường xảy đến với tôi trong cuộc sống hàng ngày. Và mẫu bánh mì cũ ấy nhắc tôi biết chuyển hóa tâm và hài lòng với những gì mình đang có. Trưởng dưỡng khả năng tỉnh thức và nhận biết những thói quen hành xử của bản thân giúp tôi hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Khi biết, hiểu và chấp nhận chính mình một cách tự nhiên, tôi cũng hiểu và thông cảm hơn với những người yêu thương gần gũi, với khách hàng và tất cả mọi người. Tôi biết lắng nghe hơn, suy nghĩ mạch lạc và cẩn trọng hơn trong lời nói của mình. Những chuyển hóa trong tâm thức có được từ trải nghiệm tu tập đã cho tôi thêm niềm tin sâu sắc rằng tất cả mọi người đều có thể tự thay đổi và chuyển hóa để đạt được hạnh phúc, an lạc và vượt qua thách thức cuộc sống với niềm vô úy tự tại.
Dừng lại để quán chiếu.
Nếu bạn ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng ban đêm và bóng trăng phản chiếu nơi đáy nước, bạn sẽ thấy nó chẳng khác gì mặt trăng mà bạn nhìn thấy trên bầu trời. Trong mắt chúng ta, hai hình ảnh này không khác biệt, mặc dù chúng ta biết rằng trăng dưới hồ nước chỉ là phản chiếu hay một ảo ảnh. Bạn có thể dùng gương để thực hành bài tập này, đơn giản là hãy dành một phút nhìn lại mình trong gương. Bạn có thể thấy từng chi tiết nhỏ, bạn cao bao nhiêu, ngày hôm nay bạn có bao nhiêu sợi tóc bạc. Mặc dù vậy, hình ảnh đó không phải là thật. Giống như bóng trăng trong hồ nước, khuôn mặt bạn thấy trong gương chỉ là hình ảnh phản chiếu. Bài thiền quán đó giúp ta hiểu rằng vạn vật trên thế gian không có gì là chắc thật trường tồn. Nó giúp ta hiểu rõ chính tâm phóng chiếu và đặt danh cho sự vật hiện tượng rằng không có một chân lý duy nhất mà tất cả chỉ là nhận thức và hiện tướng bên ngoài. Điều này giải thích tại sao hai người cùng trải qua một tình huống lại có cảm nhận rất khác biệt. Lấy ví dụ đơn giản, giả sử bạn đang đi nghỉ ở miền quê. Khi trời mưa, bạn rất thất vọng vì mình không thể dạo chơi. Nhưng người nông dân thì vui mừng vì điều đó tốt cho mùa màng cây cỏ. Vậy thì mưa là tốt hay xấu? Ở đây không có câu trả lời đúng hay sai. Mục đích của việc thiền quán này là để rèn luyện tâm, giúp chúng ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác và cảm thông với cách nhìn của họ, dù điều này thoạt đầu có thể khiến ta tức giận và bất bình. Phán xét người khác là điều quá dễ dàng, chúng ta lại thường quên dừng lại để quán chiếu rằng bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng đều chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố nhân duyên khác nhau. Hơn nữa, bản thân chúng ta không hề hoàn hảo. Nếu hoàn hảo thì chúng ta đã là Phật rồi. Đã là Phật thì vô ngôn tuyệt ngữ. Tất cả là tùy thuộc ở chúng ta. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn có nên bám chấp vào một thế giới quan hạn hẹp hay mở rộng tâm mình để chấp nhận sự khác biệt và nhìn thấy vẻ đẹp của sự đa dạng.
Ảo tưởng về thực tại cuộc sống.
Chúng ta khó có thể chấp nhận rằng quan kiến của mình về thực tại chẳng qua chỉ là một ý niệm chứ không phải chân lý vũ trụ. Nếu hoàn cảnh ta đang sống chỉ là ảo tưởng của tâm, thì liệu có còn điều gì chắc thật cho cuộc sống này? Trevor là một luật sư, một vai trò mang nhiều tính đối kháng vì chỉ có thể đứng về phía bên này hay bên kia của sự thật. Anh tâm sự, Đức Pháp Vương Galwantrupa nhiều lần khai thị rằng chúng ta cần tập nhìn thế giới xung quanh giống như một giấc mơ hay một ảo ảnh. Thật lòng mà nói, tôi sợ phải áp dụng những lời này vào thực tế, bởi tôi có cảm giác như mình sẽ đánh mất mối liên hệ với thực tại. Gần đây, tôi đã thử làm theo lời dạy của Ngài, và kết quả hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy mình thực tế và cởi mở hơn với những gì có thể xảy ra. Giống như nhiều người, cuộc sống của tôi thường bị chi phối bởi lo âu, sân giận và sợ hãi. Trong công việc, tôi luôn cảm thấy bị soi mói bởi luật sư biện hộ phía đối phương, thậm chí bởi các đồng nghiệp của mình. Đó là tính chất của một ngành nghề được sắp đặt một cách hữu ý để tạo nên đối kháng, ít nhất trong thực tiễn tại Mỹ. Việc bới lông tìm vết như vậy dẫn tới một cảm giác bất an, ám ảnh, khiến tôi lúc nào cũng lo lắng, bực bội. Khi học cách nhìn thế giới này như một giấc mơ, những âu lo và giận dữ bắt đầu tan biến. Tôi tin rằng các xúc tình ấy là hậu quả của việc đã quá bám chấp vào những kỳ vọng, quan điểm và thậm chí là cả cái tôi. Nhìn nhận mọi việc như giấc mơ đã cho tôi thêm những khoảng mở trong tâm. Nếu hiện thực mà tôi đang sống là như huyễn không thật, thì tôi chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Nhận ra bản chất hư huyễn của sự vật hiện tượng không có nghĩa là chúng ta đi từ cõi tạm sang chủ nghĩa hư vô. Ngược lại, việc nhìn nhận cuộc sống thực tại như là mộng ảo cho phép tôi buông xả được các xúc tình tiêu cực và hành động với tâm từ bi nhiều hơn. Khi nghe thấy những lời thô tục vô căn cứ từ các luật sư phía bên kia, tôi bớt cảm thấy tức giận hơn, bởi vì những lời lẽ đó cùng với cảm xúc mà họ châm ngòi chẳng còn mấy ý nghĩa cụ thể. Tương tự như vậy, nếu phải đối mặt với ai đó để cùng giải quyết một vấn đề khúc mắc, tôi có thể làm điều đó tốt hơn mà không nổi cáu. Tôi tập trung hơn vào những gì người khác cần, do đã có thể nhìn nhận sự bình đẳng trong quan điểm ta, người, không hơn cũng không kém quan trọng. Vậy là thay vì đánh mất mối liên hệ với thực tại, tôi lại nắm bắt tốt hơn. Tôi có không gian và sự cởi mở để thấy được tiềm năng vô tận của cuộc sống, như trong một giấc mơ vậy. Trong đó có cả khả năng hành động với tình yêu thương dành cho mọi người, ngay cả vào những thời khắc khó khăn nhất. Khi can đảm tự nhìn lại mình một cách cởi mở, thành thật, đồng thời sẵn lòng học hỏi từ kinh nghiệm để tự thay đổi và hoàn thiện cuộc sống, Có thể bạn sẽ cảm thấy mình nhiều khiếm khuyết và thậm chí hơi lo sợ về những gì mình sẽ khám phá. Nhưng nếu đủ dũng khí để nhìn nhận những khiếm khuyết, những thói hư tật xấu và những gì mình muốn thay đổi ở bản thân, bạn cũng sẽ hiểu được những khiếm khuyết và điểm yếu ở người khác. Thay vì vội vàng chỉ trích hay phán xét, bạn sẽ thêm kiên nhẫn khi thấy rằng tất cả chúng ta đều giống nhau, đều nỗ lực hết sức mình để được hạnh phúc. Bạn biết cách chấp nhận sự khác biệt và điều đó giúp cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Thay đổi xu hướng thói quen, điều tâm niệm.
Hãy nhìn nhận vẻ đẹp trong sự đa dạng khác biệt. Hãy nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Khi bất đồng với ai đó, hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ để có thể cảm thông với người khác và chính mình. Tâm tạo nên toàn bộ thế giới ta sống. Do vậy, nếu không thích những gì mình thấy, hãy can đảm quán chiếu lại tâm mình và thay đổi.
Hạnh phúc không ngờ.
Nướng bánh mì. Một ổ bánh mì có thể đưa chúng ta trở về với hạnh phúc mộc mạc giản đơn. Cùng với niềm vui được nhìn, ngửi và nếm thành quả lao động của mình, bánh mì còn cho chúng ta bài học về sự tri ân công sức những người đã góp phần tạo ra thực phẩm này. Từ người nông dân trồng lúa mì qua các khâu xay xát khác nhau để ra được bột, nước và men của bánh.
9. Chấp nhận sợ hãi. Hạnh phúc thay những ai đã phá bỏ được xiềng xích trói buộc tâm và mãi mãi xa lìa âu lo phiền não. Ovid.
Cuộc sống vốn có bao điều tốt đẹp đáng hài lòng. Vậy mà, suốt ngày, chúng ta chỉ bận tâm lo lắng tới những điều tồi tệ, bất như ý. Chính sự thiếu hiểu biết này khiến tâm ta luôn rối bời. Chúng ta tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tương lai và thách thức đối phó với chúng, đồng thời luôn mong ngóng biết trước kết quả của mọi việc. Lẽ ra, chúng ta nên sẵn sàng đón nhận cơ hội cũng như đối diện với mọi bất trắc của cuộc sống vô thường. Chúng ta cố tạo ra một lối đi an toàn và tin rằng nếu không mạo hiểm, chúng ta sẽ yên ổn và không phải đối mặt với khó khăn nào quá lớn. Nhưng đôi khi, chính những nỗ lực mà chúng ta tưởng rằng sẽ bảo vệ, thật ra lại đang dùi dập hạnh phúc và khiến ta càng thêm lo lắng. Nếu không biết chăm sóc và trưởng dưỡng tâm mình, mọi bất trắc của cuộc sống sẽ đều khiến ta liên tưởng và gắn liền với nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ những điều chưa biết, sợ chết và thậm chí sợ đối mặt với cuộc sống nữa. Lo âu khiến bạn kiệt sức trong khi việc tin rằng vạn pháp vô thường cũng chỉ tiêu tốn chừng ấy năng lượng, song lại được dùng theo hướng tích cực. Hãy sử dụng năng lượng của bạn vào những việc hữu ích thay vì để nó bị tổn hao vô ích.
Phật Pháp dạy tôi tự tin vào bản thân và không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Bạn cần can đảm nhìn thẳng vào thói quen hành xử của bản thân và thay đổi chính mình để tu dưỡng và trở về gần hơn với tự tính tâm. Tự soi chiếu lại mình và đối diện với sự thật có thể rất khó khăn, nhưng đó là việc cần làm. Như Đức Pháp Vương từng khuyên dạy tôi, nếu không cắt bỏ những xiềng xích đó ngay bây giờ, con định chờ đến bao giờ nữa? Vì thế những năm qua, tôi đã liên tục cắt đứt những sợi dây trói buộc trong tâm, những nỗi lo sợ về mình là ai và ngày mai của mình sẽ ra sao. Zygmunt Samson. Thoát khỏi lo âu sợ hãi.
Người hạnh phúc là người không còn lo âu, phiền muộn. Việc lo lắng triền miên khiến tâm ta bị bó hẹp và tước đi sự tự do vốn đem lại hạnh phúc. Lo lắng là dòng luẩn quẩn của những dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại không lối thoát. Nó lấy mất khoảng thời gian quý báu và chôn vùi hạnh phúc khiến ta không thể nhận ra mà chỉ thấy căng thẳng, ức chế. Ngay những mối lo lắng vặt vãnh hàng ngày cũng dần tích tụ theo thời gian khiến tâm ta không còn chỗ cho những điều quan trọng khác. Bạn bỗng thấy mình nhỏ bé và hèn kém. Những suy nghĩ của bạn cũng trở nên nông cạn và nhỏ hẹp. Và rồi, tất cả lời nói, hành động cũng trở thành như vậy khiến tiềm năng của bạn bị giới hạn. Bạn đang tự trói buộc chính mình khi để cho lo âu phiền muộn xâm chiếm thân tâm. Nếu bạn là người hay lo nghĩ và chắc chắn bạn không phải là ngoại lệ duy nhất, hãy thực hành thiền định dù chỉ trong vài phút. Hãy tập trung vào hơi thở và giải phóng mọi tạp niệm trong mỗi hơi thở ra. Khi đó, tâm bạn sẽ trở nên an tĩnh và rỗng rang hơn. Lo lắng thái quá và liên tục suy tư không cần thiết chỉ vắt kiệt năng lượng tinh thần của chúng ta. Thay vào đó, bạn hãy học cách nhìn nhận những nỗi lo lắng ấy đúng với bản chất của nó và để chúng tự tan biến trong bầu trời tâm bao la.
Hướng đến hạnh phúc.
Giả sử mỗi ngày bạn đều có thể ghi lại hình ảnh của hạnh phúc thì trông nó sẽ ra sao nhỉ? Có thể hôm nay đó là một gương mặt thân quen, nhưng ngày khác lại là một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ và tươi mới. Hạnh phúc cũng có khi là một thử thách hay nỗi sợ mà bạn đã chấp nhận vượt qua, hay đơn giản là mối quan hệ bạn vừa tạo dựng. Mỗi ngày trong cuộc sống đều là cơ hội để chúng ta đón nhận hạnh phúc. Khi từng hành động, dù nhỏ bé, đều hướng tới hạnh phúc thì chẳng mấy chốc, những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy có khả năng làm thay đổi cục diện và chuyển hóa cuộc sống của bạn.
Ở đâu có sợ hãi, ở đó có hy vọng.
Nhiều người luôn cảm thấy nếu có thể quản gánh lo đi, họ sẽ thành đạt và hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên, thay vì cố gắng phớt lờ, có lẽ chúng ta nên nhìn thẳng vào bản chất của nỗi sợ, biết chấp nhận để rồi vượt qua chúng. Sợ hãi và lo âu, nếu được nhìn ở một khía cạnh khác, có thể trở thành nguồn cảm hứng giúp chúng ta nhận ra điều mình thực sự muốn làm trong cuộc sống. Ví dụ, lý do một người sợ hôn nhân có thể nằm ở chỗ trong thâm tâm họ thiết tha mong nguyện gây dựng mối quan hệ yêu thương gắn bó là nền tảng của hạnh phúc vững bền. Đôi khi thành công đến từ những lĩnh vực mà chúng ta tưởng là chỉ có thất bại. Trốn tránh nỗi sợ hãi, không có gì phải hổ thẹn, nhưng sao bạn không thử đối diện và chuyển hóa chúng thành động lực cho mình? Đằng sau nỗi sợ hãi luôn ẩn giấu tiềm năng to lớn giúp chúng ta trưởng thành.
Không nơi ẩn nấp.
Kate không phải là Phật tử, nhưng cô tới tham dự các khóa tu để tìm ra triết lý sống và khám phá những điều mới mẻ. Cô chia sẻ, tôi từng 3 lần tham gia các khóa tu tại tự viện núi Trúc Amitabha và mỗi lần ở đó tôi đều nhận ra chúng ta không thể lẩn tránh chính mình trên cả 3 phương diện, thể chất, suy nghĩ và tình cảm. Những chấp trước về bản thân tự tan biến khi tôi nhận ra mình chỉ là một người bình thường nhưng cũng rất đặc biệt như tất cả mọi người khác. Tôi đến đây với những định kiến về mình như tôi không phải là Phật tử, tôi là người nhút nhát và tôi không thích giao lưu. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đối với chư ni, tôi đơn giản chỉ là một vị khách lưu lại nơi đây trong vài ngày. chẳng cần nhãn mác màu mè hay sự phân biệt gì khác. Tôi còn nhớ một buổi sáng, sau khi nhận được một tin buồn qua điện thoại, tôi đã ra khỏi phòng, vừa đi vừa khóc. Khi thấy tôi bước ngang qua, một sư ni đã khẽ chạm vào má tôi và nói, "Đừng sợ." Điều kỳ lạ là chỉ với câu nói đơn giản trên, cô đã giúp tôi nhận ra những nỗi lo lắng sợ hãi có thể cản trở hạnh phúc của chính mình ra sao. Đồng thời, tôi biết mình cũng có thể học cách buông xả và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Thật ra đó chính là lý do tôi tìm đến mảnh đất kỳ diệu trên dãy Himalaya này. Cuộc sống và cảnh quan nơi đây nhắc nhở tôi buông bỏ mọi giáo điều, hãy là chính mình, dẹp bỏ các nhãn mác và biết chấp nhận thử thách.
Tại sao không?
Tôi thích câu hỏi này bởi nó khiến tâm tôi phấn khởi hơn. Mọi người thường hay kiếm cớ biện hộ cho việc thoái thác, viện dẫn lý do tại sao mình không làm theo những gì con tim mách bảo hoặc cứ để nỗi lo sợ chi phối mình. Cách đặt câu hỏi đơn giản, tại sao không, có thể giúp xóa tan nghi ngại và thôi thúc chúng ta tiến bước. Tại sao chúng ta không dám thử sức mình? Tại sao không nắm lấy cơ hội? Tại sao không chịu dấn thân? Nhiều doanh nhân thành đạt trên thế giới đã vui vẻ chia sẻ về những thất bại và sai lầm trong công việc của họ. Chúng ta có thể thắc mắc rằng thất bại thì có gì đáng vui, nhưng không ai trong số những người thành đạt cảm thấy buồn phiền hay tiếc nuối vì đã dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả không được như ý. Dưới một góc độ nào đó, đôi khi những thác ghềnh trên đường đời lại dẫn đến hạnh phúc thành công. Tôi không có ý nói chúng ta cần chấp nhận rủi ro để có hạnh phúc, mà điều quan trọng là chúng ta đừng để những tư duy hạn hẹp cản trở ta thử sức. Hoài nghi dễ khiến chúng ta có cảm tưởng rằng mình được bảo vệ, nhưng đôi khi chính những lúc rộng mở lòng mình, chấp nhận tổn thương lại là lúc ta có thể làm được những điều phi thường. Chúng ta có thể tìm thấy tình yêu hay gặt hái những thành tựu mà mình chưa từng dám nghĩ đến. Tâm ta trở nên rộng mở, chúng ta vượt qua mọi giới hạn nhận thức để trưởng dưỡng và trải nghiệm hạnh phúc.
Cải thiện cuộc sống.
Nếu bạn đang e ngại, không dám làm điều mình muốn và thấy thiếu chỗ dựa hay sự hỗ trợ cần thiết khi thất bại, thì đây chính là thời điểm hoàn hảo để bạn quay về tu dưỡng bản thân. Bạn đang bỏ qua một nhân vật quan trọng mà mình có thể nương tựa, người có thể đem lại cho bạn sức mạnh và lòng quả cảm. Người hùng đó chính là bạn. Nhiều người đánh mất niềm tin vào bản thân do lo sợ mắc sai lầm. Họ luôn thủ thế và tránh rủi ro ở mức tối đa. Quan điểm này cũng dễ hiểu. Nó bắt nguồn từ giả định rằng nếu chúng ta không thay đổi, thế giới xung quanh cũng sẽ giữ nguyên. Công việc vẫn được bảo đảm, ngôi nhà của ta vẫn an toàn, con cái chúng ta vẫn ngoan ngoãn. Nhưng thực tế cuộc sống biến đổi không ngừng và hoàn cảnh của chúng ta cũng vậy. Biểu đồ chứng khoán và các chu kỳ thịnh suy của nền kinh tế toàn cầu là một minh chứng cho điều đó. Không có điều gì chắc chắn, chẳng có thứ gì là trường tồn mãi mãi. Vì thế, khi đã nhìn sâu vào nội tâm, xuyên qua những lớp vỏ của sợ hãi, lo âu để khám phá con người tự tin vốn có của mình và có động lực tìm hướng đi mới, hãy kết nối và tương tác với sự tự tin đó. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí thời gian đi tưởng tượng đủ loại diễn cảnh tương lai. Tại sao bạn không tự mình trải nghiệm điều sẽ xảy ra để qua đó nhận ra sự diệu kỳ của cuộc sống?
Biến suy nghĩ tích cực thành hành động.
Hãy tự hỏi bản thân, nếu có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và biết chắc mình sẽ thành công thì bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn nên suy gẫm về câu hỏi này hoặc thậm chí viết ra những suy nghĩ của mình bất cứ cách nào bạn thấy phù hợp. Hãy tìm hiểu xem động cơ thực sự của mình là gì. Cá nhân tôi luôn cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng khi nghiên cứu những giải pháp góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Chúng tôi đã biến những suy nghĩ này thành hành động thiết thực như thu gom rác thải để tái chế, lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời hay đơn giản là nhắc nhở các vị khách đến thăm các tự viện ý thức tiết kiệm nước. Vì vậy ngày hôm nay, tôi mời các bạn biến những ý tưởng tích cực thành những lời nói và hành động thiết thực, thắt chặt quan hệ và hòa mình với thế giới xung quanh, chia sẻ với cuộc đời tất cả tình yêu thương và lòng từ ái diệu kỳ đang mở ra trong tim bạn.
Cảm nhận nỗi sợ hãi. Con người đến rồi đi, họ vui chơi nhảy múa mà không bao giờ đã động đến cái chết. Tất cả mọi chuyện có vẻ diễn ra bình an, tốt đẹp. Rồi bỗng nhiên, cái chết xảy đến với bản thân, vợ chồng, con cái, bạn bè mà không báo trước, khiến họ choáng váng, chìm đắm trong đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng. Đừng coi cái chết là điều xa lạ, hãy thường xuyên suy gẫm và làm quen với nó. Thực hành quán chiếu về cái chết là thực hành giải thoát. Montaigne.
Suy gẫm về năm điều cần ghi nhớ dưới đây giúp ta thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những sự thật ấy nhắc nhở chúng ta về bản chất vô thường của cuộc sống. Khi suy gẫm về điều đó, chúng ta sẽ bớt bảo thủ cố chấp cũng như sợ hãi trước những bất trắc khôn lường. Đôi khi chỉ vì từng bị tổn thương hay tuyệt vọng mà chúng ta không dám buông bỏ hoặc có những sai lầm trong quá khứ cứ mãi ám ảnh trong tâm ta. Những lúc ấy, chúng ta cần nhắc nhở mình quay về, sống với thực tại, biết tri ân những điều tốt đẹp hiện thời. Điều quan trọng là chúng ta biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức và không phải sống trong áp lực của sự kỳ vọng. Một, chúng ta không thể trốn chạy được tuổi già. Hai, bệnh tật là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Ba, cái chết tất yếu sẽ xảy ra. Bốn, vạn pháp thế gian đều tuân theo lẽ vô thường. Những đối tượng ta yêu quý cũng vậy. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ rời xa ta. Năm, thứ duy nhất mà ta sở hữu là những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Chúng ta không thể thoát khỏi ba nghiệp thân khẩu ý mình đã tạo nên. Đó là nguyên nhân của mọi hạnh phúc khổ đau. Thiền quán về những sự thật giúp ta thấu hiểu những nỗi sợ của mình. Với hiểu biết này, chúng ta không còn chối bỏ chúng gì. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ giống nhau. Không ai có thể khiến thời gian ngừng trôi. Chúng ta đang già đi trong từng giây phút, đều phải trải qua ốm đau bệnh tật, để rồi cuối cùng sẽ từ giã cõi đời này. Khi thấu hiểu những quy luật này, chúng ta sẽ sống tỉnh thức và nhận ra đời sống chỉ thực sự hiện hữu trong phút giây hiện tại. Thay vì bới lông tìm vết, chúng ta trân trọng các mối quan hệ của mình. Chúng ta tận dụng tối đa cơ hội được sống và có thân người quý giá, biết cách chăm sóc chính mình. Chúng ta chấp nhận lỗi lầm quá khứ, nhưng không để chúng ảnh hưởng đến hiện tại hay tương lai. Năm điều cần ghi nhớ trên đây là những chân lý đơn giản giúp phá bỏ bức tường dày của những bao biện cho việc chúng ta không dám đối diện với sợ hãi. Cố gắng duy trì hiện trạng cuộc sống, thay vì sẵn sàng thay đổi. Khi biết thành thật cởi mở, tự tín tâm sẽ tự hiển lộ và bạn sẽ thấy thoải mái tự tin để tiến bước. Bạn sẽ lắng nghe và có đủ dũng khí để làm theo những gì trái tim mách bảo. Khi nhận ra cách duy nhất để thay đổi cuộc sống là thay đổi suy nghĩ và hành động, bạn sẽ được giải phóng để tập trung vào những gì mình có thể cải thiện thay vì bám chặt vào những lỗi lầm đã qua. Chỉ có hiện tại mới thực sự quan trọng. Hãy quay trở về hiện tại để trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc nhiệm màu của cuộc đời. Thời gian không chờ đợi ai, xin đừng trì hoãn hạnh phúc của mình thêm phút giây nào nữa.
Chấp nhận sợ hãi, điều tâm niệm.
Không ai có thể biết trước tương lai, vậy nên bây giờ hãy dừng lãng phí thời gian và hao tổn năng lượng tinh thần lo lắng cho điều đó. Hãy tìm nguồn cảm hứng từ nỗi sợ hãi. Đằng sau nỗi sợ hãi luôn ẩn giấu tiềm năng lớn lao cho sự trưởng thành. Hãy tự hỏi, tại sao không? Tại sao không nắm bắt cơ hội? Tại sao ta không thử làm việc đó? Nếu muốn bước khỏi vùng an toàn để thử điều gì đó mới mẻ hứng thú nhưng vẫn còn e ngại, hãy thực hành chú tâm vào hơi thở và khi thân tâm bạn được thư giãn hãy tự hỏi mình thật sự muốn gì? Khi đó hãy làm mọi thứ từ tâm mình. Khi kết nối với tự tính tâm qua thực hành thiền định và chánh niệm, bạn sẽ ngày một tự tin hơn.
Hạnh phúc không ngờ.
Hãy suy nghĩ về ba điểm mạnh của bạn. Ví dụ như, bạn có phải là người nhân hậu, sáng tạo tỉ mỉ, giỏi đàm phán, dễ thích nghi, lạc quan hay khả năng lãnh đạo tốt không? Bạn hãy lựa chọn và xem mình có thể sử dụng ba thế mạnh đó như thế nào để ngay bây giờ đem lại lợi ích cho người khác.